Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, chị Nguyễn Thị Trương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, được biết đến là một cán bộ hội phụ nữ năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động hội. Đặc biệt, chị còn thường xuyên vận động chị em trong chi hội tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch, góp phần xây dựng xã Phước Hưng ngày càng sáng xanh sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 2014, chị Nguyễn Thị Trương bắt đầu tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ của thôn và đến năm 2021, chị được bầu là chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Chi hội phụ nữ thôn Tân Hội hiện có hơn 300 hội viên, trong đó có gần 130 hội viên phụ nữ đi làm các công ty xí nghiệp, đi làm ăn xa, nên việc tổ chức các hoạt động của chi hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình năng động, có ý thức trách nhiệm trong công việc, từ khi làm cán bộ hội, chị Trương luôn được chị em hội viên quý mến, nhiệt tình ủng hộ. Nhờ sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ trong thôn, thời gian qua chị Trương đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động của hội, đặc biệt trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bên cạnh đó, chị Trương cùng chị em trong ban chấp hành chi hội thường xuyên đến từng gia đình hội viên, vận động hướng dẫn chị em biết cách bài trí, sắp xếp nơi ăn chốn ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh sống, bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, dễ thấy, dễ lấy, sạch sẽ, an toàn. Vận động chị em tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Qua đó, chị đã vận động 100% hộ dân trong thôn thực hiện nếp sống vệ sinh gia đình và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đến nay, chi hội phụ nữ thôn Tân Hội nhận phụ trách một ngõ tự quản, sáng chủ nhật hàng tuần, chị em thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Từ đó, ý thức tham gia bảo vệ môi trường của chị em và người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Trương chia sẻ.
Chị em cũng đi gom rác thải trong các xóm rồi ra ngoài đường, mà hai bên đường nó là cái tiếng em quản lý là như rác người ta đi mất hai bên lề đường đó, lại cũng thu gom lại trên xe đó, hàng tuần xe xuống đổ rác, còn rác vô trong nhà thì phân loại đi, là rác nào hữu cơ vô cơ rồi đó, cũng hướng dẫn người dân á, nữa mình ủ đỡ làm phân đỡ bả rau rồi đó. Nói chung là bên thôn chung là họ đóng góp rất là tích cực.
Với công việc hàng ngày là nhân viên phục vụ nhà hàng, tiệc cưới cũng như chuẩn bị món ăn để tổ chức các bữa tiệc, chị Trương nhận thấy việc sử dụng nguyên vật liệu để nấu sẽ có nhiều rác thải. Vì vậy, chị đã vận động chủ nhà hàng thực hiện phân loại các loại rác tái chế, rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ để việc thu gom rác thải được thuận lợi. Ngoài ra, chị Trương còn vận động chủ nhà hàng quyên góp các thùng giấy, vỏ lon bia, nước ngọt để bán phế liệu gây quỹ, mua bảo hiểm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với vai trò là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị Trương luôn quan tâm vận động chị em trong thôn tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Cùng với việc vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, chị Trương còn thường xuyên vận động chị em tham gia giúp đỡ các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn qua các hình thức tặng quà nhân dịp 8 tháng 3 và dịp Tết. Vận động các chị em có kinh tế khá cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi lãi để phát triển kinh tế. Nói về chị Nguyễn Thị Trương, chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hưng cho hay.
Nói chung là Trương là bán thân là chị hội trưởng, nhận cái công tác mà đẩy rác từ trong cái xóm, trong làng, khu đường nhỏ, đẩy ra trước đường lộ, dạng như tập quét rác, vận động chị em trong cái công tác môi trường rác thải. Nói chung là cái tuyến đường của chỗ Trương là tự quản trong cái đoạn mà rác thải lúc nào cũng sạch sẽ hết, vận động chị em tham gia. Rồi trong cái đợt mà của ủy ban hay là phụ nữ phát động gì đó là lúc nào cũng đi đầu hết.
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong hoạt động hội và trong công tác bảo vệ môi trường, chị Nguyễn Thị Trương đã truyền cảm hứng và động lực cho nhiều hội viên phụ nữ ở địa phương tích cực tham gia tổ chức hội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã Phước Hưng ngày càng sáng xanh sạch đẹp và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi vừa nêu, những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, là một người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa chị em và các bạn, các bác sĩ nhận định dậy thì sớm là một bệnh mới và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Dậy thì sớm được xác định khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái, trước 9 tuổi ở bé trai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ như từ di truyền, thói quen trong lối sống sinh hoạt, tiếp xúc thường xuyên thiết bị điện tử, ăn nhiều thức ăn nhanh, dùng mỹ phẩm sớm. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng lứa, nhưng sau vài năm ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế kém, dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe bản thân trẻ. Theo các bác sĩ, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Khi thấy trẻ có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Đồng thời bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên để ngăn ngừa trẻ dậy thì sớm cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lượng đạm vừa đủ, tăng cường ăn rau củ quả trái cây. Hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều chất béo và có hàm lượng đường cao, thực phẩm từ gia súc gia cầm có sử dụng chất tăng trọng. Tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm trái mùa. Khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích trong việc trau dồi kỹ năng sống cho trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, tránh cho trẻ tiếp xúc với thuốc và mỹ phẩm. Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi còn quá nhỏ. Đặc biệt cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ xem các video clip về tình yêu hoặc sách báo không phù hợp vì rất dễ thúc đẩy sự phát triển tình dục của trẻ trước tuổi. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin gió mùa Đông Bắc. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, hiện nay 14 tháng 2 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. Dự báo diễn biến không khí lạnh. Trên đất liền ngày và đêm 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày hôm nay 14 tháng 2, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Từ chiều và đêm nay 14 tháng 2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, trên đất liền, từ chiều và đêm ngày 14 tháng 2, khu vực Bình Định nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trên biển, từ chiều và đêm ngày 14 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.